Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 20 tháng 9 có những nội dung chính sau đây. Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác tạo nguồn phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên. Các địa phương, đơn vị, trường học, doanh nghiệp tích cực triển khai mô hình đèn sáng tạo nghệ thuật tham gia đêm hội Trung thu xứ Trà thành phố Thái Nguyên năm 2023, lần đầu tiên được tổ chức với quy mô lớn. Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua. Bộ câu hỏi cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính, công tác chuyển đổi số thành phố Thái Nguyên năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 19 tháng 9, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ giải pháp công tác tạo nguồn phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên. Chủ trì hội nghị có các đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Đào Xuân Tân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thái Nguyên. Hiện nay, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên có 100 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có 11 chi đảng bộ các trường trung học phổ thông, 6 đảng bộ trường cao đẳng đại học với tổng số gần 20.000 học sinh, sinh viên. Thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy đặc biệt quan tâm và có nhiều giải pháp triển khai thực hiện công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên. Sau tháng đầu năm 2023, qua rà soát, sàng lọc từ thành tích học tập, hoạt động phong trào, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, cấp ủy, đoàn thanh niên các nhà trường đã chọn cử 20 đoàn viên thanh niên ưu tú là học sinh, sinh viên tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng và đã kết nạp mới 11 quần chúng ưu tú là học sinh, sinh viên. Tuy nhiên, số lượng đảng viên được kết nạp là học sinh, sinh viên còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng hiện có. Tại hội nghị, các đơn vị đã đưa nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi dưỡng tạo nguồn, như với học sinh trung học phổ thông, chủ động rà soát về độ tuổi theo quy định, khả năng học tập, kết quả học tập rèn luyện, tham gia các hoạt động phong trào ngay từ lớp 10, lớp 11 để có kế hoạch bồi dưỡng tạo nguồn, chủ động hơn trong công tác tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng với nhiều hình thức phong phú cho các em học sinh, sinh viên. Phân công giáo viên là đảng viên, cán bộ đoàn phát hiện bồi dưỡng những học sinh, sinh viên ưu tú, có lý tưởng, hoài bão tự nguyện phấn đấu vào đảng, v.v. Với quyết tâm hoàn thành tốt chỉ tiêu kết nạp đảng trong nhiệm kỳ, theo mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, trong đó có mục tiêu hoàn thành công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên. Lãnh đạo Thành ủy Thái Nguyên đề nghị cấp ủy các chi đảng bộ các nhà trường tiếp tục chủ động xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể cho từng năm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng cho các em học sinh, sinh viên. Các ban xây dựng đảng, trung tâm chính trị thành phố tăng cường công tác phối hợp, giúp đỡ các nhà trường và tổ chức các lớp bồi dưỡng đảm bảo tính linh hoạt phù hợp thực tế của đối tượng học, tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá và tổ chức giám sát chuyên đề về công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên tại các chi đảng bộ trực thuộc. Phân công các tổ chức đoàn thể tăng cường bám sát và tổ chức nhiều hoạt động phong phú, sinh động để thu hút các em học sinh, sinh viên tham gia hoạt động để phát hiện và tạo nguồn. Sáng ngày 20 tháng 9, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tân Cương trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày tái thành lập xã Tân Cương 21 tháng 9 năm 1953, 21 tháng 9 năm 2023. Dự buổi lễ có các đồng chí Dương Văn Lượng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên; Nguyễn Linh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, phường, xã của thành phố; các đồng chí nguyên lãnh đạo xã qua các thời kỳ; đại diện cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn. Xã Tân Cương được thành lập ngày 18 tháng 12 năm 1926. Trải qua quá trình lịch sử, điều chỉnh địa giới hành chính và nhiều lần thay đổi tên gọi. Đến ngày 21 tháng 9 năm 1953, xã được tái thành lập và lấy tên gọi xã Tân Cương. Trải qua 70 năm, xã Tân Cương đã tạo nên sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực, vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thời kỳ kháng chiến chống Pháp và nhiều phần thưởng cao quý khác. Tân Cương cũng là một trong những xã đầu tiên của thành phố Thái Nguyên đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia về chi thức trồng và chế biến chè Tân Cương. Hiện nay, diện tích trồng chè của xã Tân Cương là 352 ha, sản lượng chè đạt trên 5.200 tấn một năm, chiếm trên 23% sản lượng chè của toàn thành phố, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, với mức trên 54 triệu đồng trên người trên năm. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Dương Văn Lượng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, đề nghị trong thời gian tới, xã Tân Cương tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí của xã nông thôn mới kiểu mẫu, đồng thời thực hiện có hiệu quả đề án bảo tồn và phát triển vùng chè đặc sản Tân Cương giai đoạn 2021-2025, qua đó ngày càng khẳng định thương hiệu Tân Cương đệ nhất danh trà và Thái Nguyên đệ nhất danh trà. Nhân dịp này, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tặng cờ lưu niệm cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Tân Cương. Để đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên vừa ban hành văn bản số 4110 về đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Trung Thu 2023. Theo đó, văn bản yêu cầu Phòng Kinh tế chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra việc chấp hành quy định về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn, tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh trung thu, bánh kẹo, nước giải khát, thực phẩm truyền thống sản xuất tại các làng nghề. Phòng Y tế chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường công tác thông tin giáo dục và truyền thông về an toàn thực phẩm, hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các phường xã tuyên truyền tới các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thực hiện đúng các quy định pháp luật an toàn thực phẩm, người tiêu dùng trong việc lựa chọn, chế biến, bảo quản và sử dụng thực phẩm an toàn. Trung tâm Y tế thành phố chuẩn bị phương án lực lượng thường trực, phương tiện, vật tư, hóa chất, sẵn sàng cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân khi xảy ra ngộ độc thực phẩm. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố tuyên truyền kịp thời về các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm nói chung, cũng như kiểm tra xử lý vi phạm an toàn thực phẩm trên địa bàn, công khai tên, địa chỉ các cơ sở cá nhân vi phạm về an toàn thực phẩm, thông tin danh sách, địa chỉ sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, đảm bảo chất lượng để người tiêu dùng lựa chọn. Dành thời lượng quảng bá các sản phẩm OCOP, sản phẩm thế mạnh tiêu biểu của thành phố. Ủy ban Nhân dân các phường xã tuyên truyền, hướng dẫn các tổ dân phố và nhân dân trên địa bàn trong việc lựa chọn, chế biến, bảo quản và sử dụng thực phẩm an toàn. Khuyến cáo người dân chỉ mua, sử dụng thực phẩm, phụ gia thực phẩm có nhãn mác đầy đủ, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Không sử dụng phụ gia thực phẩm ngoài danh mục, không đúng đối tượng, liều lượng theo quy định của Bộ Y tế. Kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, hạn sử dụng khi mua sản phẩm thực phẩm qua hình thức trực tuyến. Tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở nhỏ lẻ, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên địa bàn, vân vân. Chiều ngày 19 tháng 9, tại nhà văn hóa tổ 8, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thịnh Đán tổ chức chương trình ra mắt mô hình thu gom rác thải sinh hoạt tại nguồn tại chi hội phụ nữ tổ 8. Tổ dân phố 8 phường Thịnh Đán hiện có 310 hộ gia đình sinh sống, trong đó chủ yếu là cán bộ, hội viên phụ nữ hưu trí, còn lại là cán bộ công chức và hộ kinh doanh dịch vụ. Những năm qua, người dân trên địa bàn tổ luôn thực hiện tốt việc thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt để rác đúng nơi quy định, không để xảy ra ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị. Để tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi gia đình trong chung tay phòng chống rác thải nhựa, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể, tổ dân phố thực hiện mô hình thu gom rác thải sinh hoạt tại nguồn. Đây là mô hình điểm được triển khai thực hiện tại chi hội phụ nữ tổ dân phố 8, gồm 185 hội viên tham gia. Mô hình được trang bị ban đầu 65 thùng đựng rác đặt ở những vị trí phù hợp dọc theo trục đường Tân Thịnh, ngõ 68, 101, 137 và trục đường quốc lộ 3 của tổ dân phố, phục vụ cho việc thu gom rác của các hộ gia đình. Bà Vũ Thị Hiền, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Hôm nay thì chi hội phụ nữ tổ dân phố số 8 có ra mắt cái mô hình thu gom phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn. Thì quá trình triển khai thì chi hội phụ nữ tổ dân phố số 8 cũng đã rất là tích cực tuyên truyền tới toàn thể cán bộ hội viên phụ nữ trong toàn thể chi hội thành lập mô hình và đồng thời là vận động chị em có mua những cái thùng rác và để trước cửa của nhà mình. Để quá trình mà khi mà hàng ngày cũng như hàng tuần thì các chị tham gia phân loại rác thải tại nguồn để làm sạch cho môi trường cũng như trước hết là sạch ở tại nhà. Thì sau đó là sạch môi trường, sạch đường phố để góp phần nâng cao vào cái phong trào phát triển đô thị văn minh ở địa phương.
Thông qua hoạt động này nhằm tuyên truyền vận động các thành viên, cán bộ, hội viên và nhân dân thực hiện thu gom rác thải sinh hoạt tại nguồn, bảo vệ môi trường. Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả của vận động xây dựng gia đình 503 sạch và phong trào phòng chống rác thải nhựa trong các cấp hội phụ nữ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2018-2023. Ngày 19 tháng 9, thành phố Thái Nguyên đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, tài nguyên môi trường, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, nơi tập trung đông người, chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở đông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Đoàn đã đến kiểm tra các cơ sở gồm nhà trọ của hộ kinh doanh Bùi Thị Minh, Trần Thị Tuyết, Dương Văn Quyến, Nguyễn Đình Sùng và nhà trọ Tùng Sơn Lâm ở tổ 1, phường Tân Thịnh, kho chứa hàng công ty trách nhiệm hữu hạn vệ sinh Gia Hưng ở tổ 15, phường Phan Đình Phùng, nhà trọ Vũ Tuấn Anh, tổ 6, phường Hoàng Văn Thụ. Tại các điểm đến, đoàn đã kiểm tra các điều kiện liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng, giấy phép kinh doanh, phương án phòng cháy chữa cháy gắn với hệ thống báo cháy tại các cơ sở. Qua kiểm tra cho thấy, hệ thống điện của các cơ sở cơ bản đảm bảo an toàn cho việc sử dụng điện, tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy và các thiết bị bảo vệ phù hợp, giấy tờ đảm bảo đúng quy định, hành lang thoát nạn, cầu thang đảm bảo đúng quy chuẩn và được bố trí đầy đủ bình chữa cháy, tiêu lệnh và nội quy phòng cháy chữa cháy, đảm bảo thực hiện tốt các phương án phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, một số cơ sở còn chưa đáp ứng được các tiêu chí về an toàn phòng cháy chữa cháy do hệ thống báo cháy chưa đảm bảo, tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy bị mờ. Nhiều cơ sở chưa được tập huấn về công tác phòng cháy chữa cháy, có cơ sở thiếu lối thoát nạn theo quy định, v.v. Việc kiểm tra đánh giá công tác thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở có nguy cơ về cháy nổ cao trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện những tồn tại vi phạm về phòng cháy chữa cháy để triển khai đồng bộ các giải pháp để khắc phục trong việc thực hiện các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy của cơ sở. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở. Được biết, trong thời gian từ ngày 19 tháng 9 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2023, thành phố Thái Nguyên sẽ tiến hành kiểm tra trên 200 cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn. Chú voi thân thiện là mô hình đèn trung thu độc đáo được phường Trương Vương chọn tham gia đêm hội trung thu xứ Trà thành phố Thái Nguyên năm 2023. Trong văn hóa người Việt thì loài voi có ý nghĩa cao đẹp, biểu tượng đại diện cho sức mạnh và tín ngưỡng. Voi là loài vật to lớn, tính cách ôn hòa, bản tính thông minh và rất gần gũi thân thiện với con người. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, đảng ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trương Vương cho biết.
Hiện nay trên địa bàn phường có cây cầu biến tượng nối liền với hai bờ sông cầu Lên Thơ và có con đường mang tên đường biến tượng, biểu tượng cho sự phát triển phồn thịnh, đô thị văn minh gắn với tên loài voi thân thiện và dũng mãnh. Đảng bộ và chính quyền nhân dân phường Trương Vương trải qua chặng đường là 42 năm xây dựng và phát triển, đã và đang phát huy truyền thống nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của địa phương, tiếp tục vững bước đi trên con đường phát triển văn minh hiện đại.
Để thực hiện mô hình đèn trung thu ấn tượng độc đáo này, hơn một tháng qua, các cán bộ, đoàn viên thanh niên của phường cùng với sự trợ giúp của thợ làm đèn đã không quản ngại thời gian, đem công sức trí tuệ để khẩn trương hoàn thành tác phẩm của mình. Chị Nguyễn Thị Hạnh, Bí thư Đoàn phường Trương Vương chia sẻ.
Và với tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ thì đoàn thanh niên của chúng tôi cũng đã cử lực lượng anh chị em đoàn viên thường xuyên thay phiên nhau để từ cái khâu làm lên ý tưởng cho đến việc thực hiện cái quá trình như là làm khung này của mô hình đèn này và cắt dán mô hình đèn. Và đến nay thì sau một quá trình khoảng độ gần một tháng thực hiện tham gia làm mô hình đèn này thì đến nay thì như các bạn cũng đã thấy là mô hình đèn của chúng tôi đã hoàn thiện được khoảng độ 70% rồi.
Với sự đồng lòng quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo và các ban ngành đoàn thể phường Trương Vương, mô hình đèn trung thu chú voi thân thiện của phường dự kiến hoàn thành trong ngày 11 tháng 8 âm lịch. Với mô hình đèn độc đáo và sáng tạo này, chắc chắn sẽ để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, góp phần làm nên thành công cho đêm hội trung thu xứ Trà thành phố Thái Nguyên năm nay. Với những vật liệu sẵn có như dây thép, vải, đèn LED, các em học sinh trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến đã sáng tạo mô hình đèn voi chín ngà để tham gia đêm hội trung thu xứ Trà năm 2023 với mong muốn tái hiện hình ảnh voi chín ngà từ truyền thuyết vô hùng kén rể và hình ảnh dùng voi ra trận của Hai Bà Trưng. Voi không chỉ gắn liền với những truyền thuyết, với lịch sử mà hình ảnh những chú voi thuần còn giúp người dân trong những công việc như kéo những vật nặng, dùng cho du lịch và để biểu diễn trong các lễ hội, v.v. Em Triệu Văn Hải, học sinh trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Khi mà chúng em nhận được kế hoạch của thành phố Thái Nguyên về việc tổ chức lễ hội trung thu xứ Trà thì bản thân chúng em là một học sinh thì chúng em cảm thấy rất là phấn khởi cũng như là hào hứng về cái hoạt động này, bởi vì đây là một hoạt động có thể nói là mang đậm nét văn hóa. Để làm được một mô hình này thì nó cũng không phải là dễ, thì chúng em cũng rất là may mắn khi mà được các bác phụ huynh đến hỗ trợ và chỉ cho từng bước một những cái bước khó như là cơ khí hay là hàn điện. Chúng em đã chia ra 3 ban, gồm có ban khung này, ban vẽ và ban may vá, thì là mỗi ban sẽ đến trong một giai đoạn nhất định để mà làm. Ngoài ra thì các ban có thể hỗ trợ nhau để đến làm cho đẩy tiến độ nhanh hơn.
Tham gia thực hiện mô hình đèn sáng tạo cũng chính là hoạt động tập thể, thể hiện tinh thần đoàn kết sáng tạo của học sinh, là sân chơi để các em thỏa sức cùng nhau sáng tạo và trải nghiệm. Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn vừa sáng tạo đèn trung thu nghệ thuật, vừa giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của người Việt trong quá trình tham gia thực hiện mô hình đèn sáng tạo để tham gia Đêm hội Trung thu Sứ Trà, thành phố Thái Nguyên năm 2023, Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan đã tổ chức thiết kế và lựa chọn mô hình vô cùng ấn tượng, mang đặc trưng riêng, phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty. Với cách cải biến, pha trộn nét văn hóa Việt Nam với thương hiệu Hà Lan đầy tài tình và sáng tạo, mô hình đèn sáng tạo nghệ thuật của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan có tên gọi Mèo Thần Tài, Vẫy Chào Tài Lộc đã thể hiện độc và lạ, tạo sự phá cách trong việc thực hiện chiếc đèn trung thu truyền thống. Anh Phạm Đắc Hải, một trong số 4 nhân viên Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan cùng tham gia thực hiện mô hình đèn, chia sẻ.
Cũng bắt nguồn làm là từ một chiếc xe tải cũ. Anh em chúng tôi đã phải tháo bỏ toàn bộ khung sườn, lấy mỗi trục và bánh, sau đó là dựng qua các khâu như cơ khí, rồi là uốn nắn để thành một chú mèo như các bạn đang xem. Và cũng bọc dán rồi là gắn các cái mô cơ, động cơ vào để cho nó thêm sinh động.
Điểm khác biệt của mô hình đèn trung thu chính là sử dụng động cơ xe ô tô có trọng tải nhẹ để thực hiện việc di chuyển đèn. Hơn nữa, thân mô hình đèn được thiết kế giống như hình dáng chiếc xe buýt, thương hiệu riêng của công ty đã tăng thêm tính hấp dẫn cho chiếc đèn. Kỳ công trong khâu thực hiện, từng chi tiết nhỏ như phủ giấy chuẩn bị sơn, lắp ghép các chi tiết động cơ hay lắp điện trang trí đều được cán bộ, nhân viên và người lao động thực hiện khéo léo, tích cực. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan cho biết.
Chú mèo Hà Lan này sẽ góp phần vào một cái đêm trung thu thật là rực rỡ cho cái chương trình của thành phố năm nay. Và chúng tôi cũng mang lại cho cán bộ công nhân viên cũng như là các con em của cán bộ công nhân viên trong toàn công ty một cái đêm trung thu và góp phần cho cái đêm hội trung thu Sứ Trà của thành phố của chúng ta thật là thành công tốt đẹp.
Mô hình đèn trung thu này đã thực sự mang đến một bản sắc riêng khi một chú mèo thần tài khoác lên mình bộ nhận diện thương hiệu riêng của Hà Lan, đồng thời sẽ trở thành một trong số các con vật nằm trong bộ sưu tập được các đơn vị lựa chọn thực hiện mô hình đèn sáng tạo nghệ thuật. Qua đó, góp phần làm sinh động thêm về bức tranh đa màu sắc, lung linh huyền ảo của đêm hội trung thu năm nay.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình. Trong tuần qua, từ ngày 13 tháng 9 đến ngày 19 tháng 9 năm 2023, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra một số vụ việc gồm trộm cắp tài sản, tổ chức tàng trữ trái phép chất ma túy. Vụ việc xảy ra tại một số phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Nổi lên là vụ việc như sau. Trộm cắp tài sản, khoảng 14 giờ ngày 16 tháng 9 năm 2023, chị Wang Jingya, sinh năm 2003, quốc tịch Trung Quốc, sinh viên trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên, đạp xe trên đường Dương Tự Minh, hướng đi phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Khi đi đến cổng trường Trung học Phổ thông Dương Tự Minh, chị Wang Jingya bỏ điện thoại nhãn hiệu Xiaomi 11 màu xanh ra xem đường, rồi cất vào túi bên trái của ba lô đang đeo trên người, thì bị một nam thanh niên đi xe mô tô màu đen, không rõ nhãn hiệu biển kiểm soát, vượt lên từ phía sau bên trái, dùng tay phải giật chiếc điện thoại rồi bỏ chạy. Trị giá chiếc điện thoại khoảng 2 triệu đồng. Sau đó, chị Wang Jingya đến cơ quan công an trình báo. Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hồi 7 giờ ngày 15 tháng 9 năm 2023, tại phòng 1414, tòa A, chung cư Techco Phủ Liễn, thuộc tổ 18, phường Hoàng Văn Thụ, công an thành phố nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại số nhà trên có một số đối tượng tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Công an thành phố tiến hành kiểm tra tại phòng 1414, tòa A, chung cư Techco, phát hiện có 8 nam nữ thanh niên, 4 nam 4 nữ. Qua kiểm tra, công an thành phố thu giữ 2,185 gram ma túy tổng hợp. xét nghiệm 7 trường hợp dương tính với ma túy. Cơ quan công an tạm giữ một số đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy. Tiếp tục củng cố hồ sơ tài liệu, xử lý các đối tượng khác theo quy định. Hiện các vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh với các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay cầm đồ, tội phạm liên quan đến vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tiếp tục thực hiện các kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trong năm. Về công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội, tăng cường nắm tình hình quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng. Trong tuần đã kiểm tra 24 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 473 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử phạt hành chính 15 trường hợp vi phạm, thu trên 21 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 2 vụ, điều tra khám phá 2 vụ 8 đối tượng, bắt 9 vụ 11 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 8,497 gram ma túy heroin và 14,956 gram ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tuần qua lực lượng chức năng công an thành phố lập biên bản 205 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 98 xe mô tô, xe gắn máy và 107 bộ giấy tờ xe ô tô, mô tô và xe gắn máy. Trong đó 59 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 1 trường hợp lạng lách đánh võng, 1 trường hợp quá tải, quá khổ, quá chiều dài, 54 trường hợp vi phạm quy định về tốc độ, xử lý phạt tiền 150 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước trên 360 triệu đồng, tước giấy phép lái xe có thời hạn 55 trường hợp, nhắc nhở 157 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 16 trường hợp vi phạm. Phần tiếp theo, nội dung của bộ câu hỏi cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính, công tác chuyển đổi số thành phố Thái Nguyên năm 2023 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Câu 71. Tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có nhu cầu giải quyết thủ tục, tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, có thể lựa chọn cách thức nộp hồ sơ nào sau đây? A. Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích, gửi Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Thái Nguyên. B. Trực tuyến qua hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Thái Nguyên. C. Trực tuyến qua hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Thái Nguyên. D. Tất cả những phương án trên đều đúng. Câu 72. Tổ chức cá nhân khi nộp trực tuyến thủ tục tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Thái Nguyên bao gồm những phần hồ sơ nào sau đây? A. Các giấy tờ minh chứng kèm theo báo cáo thành tích đề nghị tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. B. Văn bản đề nghị kèm theo danh sách cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc của đơn vị. C. Báo cáo thành tích của tập thể được đề nghị tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, biên bản bình xét của hội đồng thi đua khen thưởng của cấp trình khen. D. Bản tóm tắt thành tích đề nghị tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, mẫu A. Câu 73. Tổ chức cá nhân có nhu cầu giải quyết thủ tục, cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng giao dịch đã được chứng thực, có thể lựa chọn cách thức nộp hồ sơ nào sau đây? A. Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Thái Nguyên. B. Tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố Thái Nguyên. C. Tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Ủy ban Nhân dân cấp xã. D. Tất cả phương án trên đều đúng. Câu 74. Lệ phí thực hiện thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch là bao nhiêu trên một bản sao? A. 8.000 đồng trên một bản sao trích lục, sự kiện hộ tịch đã đăng ký. B. 9.000 đồng một bản sao trích lục, sự kiện hộ tịch đã đăng ký. C. 10.000 đồng một bản sao trích lục, sự kiện hộ tịch đã đăng ký. D. Không quy định. Câu 75. Phí thực hiện thủ tục, chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng giao dịch là bao nhiêu trên một hợp đồng giao dịch? A. 20.000 đồng trên một hợp đồng giao dịch. B. 30.000 đồng trên một hợp đồng giao dịch. C. 40.000 đồng trên một hợp đồng giao dịch. D. Không quy định. Câu 76. Lệ phí thực hiện thủ tục, đăng ký thành lập hộ kinh doanh là bao nhiêu trên một lần cấp? A. 100.000 đồng trên một lần cấp. B. 150.000 đồng trên một lần cấp. C. 200.000 đồng trên một lần cấp. D. Không quy định. Câu 77. Thời gian giải quyết thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh là bao nhiêu ngày? A. 1 ngày. B. 2 ngày. C. 3 ngày. D. Không quy định thời gian. Câu 78. Thời gian giải quyết thủ tục xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa hàng năm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân cấp xã là bao nhiêu ngày làm việc? A. 3 ngày. B. 4 ngày. C. 5 ngày. D. 6 ngày. Câu 79. Thời hạn giải quyết thủ tục, chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở tại cấp xã là bao nhiêu ngày làm việc? A. 1 ngày. B. 2 ngày. C. 3 ngày. D. Không quy định. Câu 80. Phí thực hiện thủ tục, chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở tại cấp xã là bao nhiêu? A. 50.000 đồng trên một hợp đồng giao dịch. B. 60.000 đồng. C. 70.000 đồng. D. Không quy định. Câu 81. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con tại cấp xã được miễn lệ phí đối với đối tượng nào? A. Người thuộc gia đình có hoàn cảnh khó khăn. B. Người thuộc gia đình có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, người khuyết tật. C. Người thuộc đối tượng được trợ cấp xã hội. D. Không quy định. Câu 82. Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động tại cấp xã được thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại địa điểm nào sau đây? A. Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã. B. Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện. C. Tại nhà riêng hoặc tại địa điểm tổ chức đăng ký lưu động. D. Không quy định. Câu 83. Thời hạn giải quyết thủ tục cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện là bao nhiêu ngày? A. 25 ngày. B. 30 ngày. C. 35 ngày. D. Không quy định thời gian. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo của bộ câu hỏi cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính, công tác chuyển đổi số thành phố Thái Nguyên năm 2023 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 20 ngày 21 tháng 9 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Khi phát hiện có cháy ở nhà cao tầng, cần bình tĩnh suy xét, tìm lối thoát nạn sẵn có theo đèn chỉ dẫn exit hoặc nghe thông báo qua loa. Khi chạy hãy thông báo cho các phòng lân cận biết có cháy. Nếu phải băng qua lửa, khói, khí độc, hãy dùng mặt nạ phòng độc hoặc dùng chăn, áo, khăn ướt trùm lên đầu, lên mặt. Khi di chuyển cần cúi khom men theo tường nhà. Khi mở cửa cần đặt tay lên cửa kiểm tra nhiệt độ. Khi mở cần tránh mặt, tránh người sang một bên phòng lửa tạt. Nếu nhiệt độ quá cao, tuyệt đối không được mở và tìm lối khác. Nếu không thể ra cửa hoặc lối thoát nạn an toàn, hãy ra ban công, cửa sổ, hô to, dùng đồ vật sáng màu ra hiệu, gọi điện thoại 114 hoặc báo cho người thân. Có thể tìm thang, dây, rèm, ga, nối lại để xuống thấp. Tuyệt đối không nhảy từ trên tầng quá cao nếu không có sự hướng dẫn của cứu hộ. Biết cách thoát nạn an toàn, bạn có thể cứu chính mình và mọi người.
Kính thưa bà con, nhân dân và các bạn, 8 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, tình hình trật tự an toàn giao thông được duy trì ổn định, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí. Cụ thể, toàn tỉnh xảy ra 62 vụ làm chết 9 người, bị thương 63 người. So với cùng kỳ năm 2022, giảm 9 vụ, giảm 8 người chết, giảm 9 người bị thương. Để đạt được kết quả trên là do sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh và các cấp, các ngành, các địa phương của tỉnh Thái Nguyên đã triển khai thực hiện quyết liệt các chỉ thị, nghị quyết, chỉ đạo của các cơ quan trung ương, Tỉnh ủy ban hành chỉ thị và các chương trình hành động về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới. Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên chỉ đạo các cấp, các ngành vào cuộc đồng bộ, tích cực thực hiện các giải pháp trong công tác đảm bảo an toàn giao thông, trong đó đặc biệt là chỉ đạo xây dựng ban hành đề án tiếp tục ngăn chặn, đẩy lùi tai nạn giao thông tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông được coi là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, được triển khai kịp thời, đồng bộ đến mọi tầng lớp nhân dân. Nội dung hình thức tuyên truyền được đổi mới, phù hợp với đối tượng được tuyên truyền. Đặc biệt, quan tâm tuyên truyền đến nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc, học sinh, sinh viên và công nhân trong các khu công nghiệp. Cùng với công tác tuyên truyền, công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đã nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Kính thưa bà con nhân dân và các bạn, mặc dù tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục được kéo giảm trên cả 3 tiêu chí, tuy nhiên tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn còn nhiều phức tạp, vi phạm trật tự an toàn giao thông vẫn còn diễn ra khá phổ biến. Nhằm mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông từ 5% trở lên trên cả 3 tiêu chí và hưởng ứng tháng cao điểm đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh đến trường, đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong việc triển khai thực hiện các giải pháp trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Mỗi người dân hãy tự chấp hành nghiêm quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Hãy đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn chất lượng, có cài quai đúng quy định khi đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện. Đã sử dụng rượu bia thì không lái xe. Không đua xe, không cổ vũ đua xe trái phép. Không đe dọa, xúc phạm, tranh giành, lôi kéo hành khách. Không sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Không tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe. Không chở quá tải, quá số người quy định. Đi đúng phần đường, làn đường, đúng tốc độ quy định. Các bậc phụ huynh hãy quan tâm, thường xuyên nhắc nhở việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn chất lượng cho trẻ em. Việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông là rất cần thiết, không chỉ đảm bảo an toàn cho trẻ mà còn tạo nề nếp, ý thức chấp hành luật giao thông nói riêng, chấp hành pháp luật nói chung ở các em. Ngoài ra, đội mũ bảo hiểm cho trẻ em từ sớm sẽ giúp trẻ rèn luyện được ý thức tự biết bảo vệ bản thân, cũng như tạo cho trẻ em một thói quen tốt khi tham gia giao thông, góp phần thúc đẩy một môi trường giao thông an toàn, văn minh và hiện đại sau này. Mỗi người dân khi tham gia giao thông có nhận thức đầy đủ pháp luật về giao thông và tự giác chấp hành, nhường nhịn, giúp đỡ nhau khi không may xảy ra tai nạn giao thông. Cùng chung tay góp phần xây dựng một môi trường giao thông an toàn, thân thiện và không tai nạn giao thông.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập đaithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn.